kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 2024, chương trình có những nội dung đáng chú ý được lược thuật như sau.
Lãnh đạo thành phố chủ trì buổi làm việc nghiên cứu hoàn thiện báo cáo dự án chống ngập, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị thành phố Cần Thơ trên cơ sở phát triển dự án bảo vệ vùng lõi khu vực trung tâm, mở rộng phạm vi chống ngập cho thành phố.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ triệu tập kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề vào sáng ngày 9 tháng 4 năm 2024, xem xét thông qua một số tờ trình kèm dự thảo nghị quyết quan trọng.
Từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, đường bộ cao tốc phải có tối thiểu 4 làn xe, tốc độ tối đa không vượt quá 120 km/h.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về việc người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Tình trạng người đi bộ qua đường thiếu quan sát và đi không đúng phần đường không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn cho thấy ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thường trực Thành ủy Cần Thơ họp với các sở ngành địa phương nghe báo cáo đề xuất dự án chống ngập tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố Cần Thơ. Dự án hướng tới mục tiêu giảm sự tổn thương do ngập lụt sạt lở tại trung tâm thành phố Cần Thơ, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu kết hợp chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh sạch đẹp.
Dùng đề xuất dự án tại hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy, phía đông giáp rạch Khai Luông và tuyến quốc lộ 91 đường Cách mạng tháng 8, phía tây giáp quốc lộ 91B, phía bắc giáp sông Trà Nóc và đường Nguyễn Viết Xuân, phía nam giáp đường nối Cách mạng tháng 8, 918 thuộc dự án 3 đang thi công. Diện tích dự án khoảng 2.770 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.400 đến 4.900 tỷ đồng.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy yêu cầu đơn vị trình đề xuất dự án cần làm rõ tính cấp bách của dự án như tình hình ngập lụt, sạt lở, môi trường, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học. Bí thư Thành ủy nêu rõ các quận liên quan cần có khảo sát kỹ về công tác tái định cư để khi đưa vào dự án có tính khả thi cao. Một tháng sau, Thành ủy sẽ tiếp tục họp để cho ý kiến về đề xuất dự án này. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng thứ 3 tuần sau, tức là ngày 9 tháng 4 năm 2024. Theo kế hoạch tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua một số tờ trình kèm dự thảo nghị quyết quan trọng.
Cụ thể là tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đầu tư nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế tuyến huyện của thành phố. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đầu tư nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. Điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương đợt 2, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024. Điều chỉnh nghị quyết về việc dự toán phân bổ ngân sách năm 2024. Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024. Giao biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2024 của thành phố.
Thưa quý vị, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mới đây cũng đã có buổi làm việc với cơ quan phát triển Pháp AFD tại Việt Nam về tình hình thực hiện dự án kè sông Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ.
Dự án kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.095 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn dây ODA và vốn viện trợ không hoàn lại của AFD khoảng 470 tỷ đồng. Đến nay, công trình trong dự án đã hoàn thành khoảng 93% khối lượng.
Cũng xin được thông tin thêm là tổng mức đầu tư dự án hơn 1.095 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn dây ODA và vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Pháp AFD khoảng 470 tỷ đồng. Hiện tại, thành phố đã trình gia hạn thời hạn rút vốn cho dự án này là đến cuối tháng 4 năm nay. Giữa tuần này, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc tại Việt Nam. Theo quy chuẩn mới này, thì đường bộ cao tốc phải có tối thiểu 4 làn xe, tốc độ tối đa cho phép trên đường bộ cao tốc không vượt quá 120 km/h.
Thông tư nêu rõ, đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 2 làn xe cho mỗi chiều, có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục, trừ các vị trí qua cầu có khẩu độ nhịp từ 150m trở lên. Cầu có trụ cao từ 50m trở lên. Hầm có bố trí làn tăng giảm tốc, làn phụ leo dốc. Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến, trạm dừng nghỉ, hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe, hàng rào bảo vệ.
Về tốc độ thiết kế, quy chuẩn mới quy định, đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp, 120 km/h, 100 km/h và 80 km/h. Đối với vị trí địa hình đặc biệt khó khăn, yếu tố quốc phòng an ninh khống chế, cho phép áp dụng tốc độ thiết kế 60 km/h. Đối với các tuyến đường cao tốc có tốc độ thiết kế từ 80 km/h trở xuống đang khai thác trước ngày thông tư này có hiệu lực, khi đầu tư nâng cấp mở rộng thì cho phép áp dụng các yếu tố kỹ thuật cho dự án đã được phê duyệt trước ngày thông tư này có hiệu lực. Cập nhật tình hình triển khai dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, nguồn tin từ Bộ Giao thông Vận tải hôm qua cũng cho hay, sau khi được thông xe đưa vào khai thác từ cuối tháng 12 năm ngoái, các nhà đầu tư đã tiếp tục thi công các hạng mục còn lại theo hợp đồng, phấn đấu hoàn thành đồng bộ tuyến cao tốc này trong quý 2 năm nay.
Đáng chú ý, trên hạng mục đường gom 23 km, hiện việc thi công đắp cát nền đường còn 2 km, cấp phối đá dầm còn 7 km và láng nhựa còn 19 km chưa thực hiện. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị chủ đầu tư, đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu quy động đầy đủ nguồn lực máy móc thiết bị nhân vật lực triển khai thi công, phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm khó khăn về mặt bằng, vật liệu, hoàn thành các hạng mục còn lại, bàn giao đưa dự án vào sử dụng đồng bộ trong quý 2 năm nay.
Xin được trở lại với những thông tin thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng qua cánh đồng mẫu đầu tiên tại hợp tác xã Thuận Tiến, xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã chính thức xuống giống để thực hiện dự án đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Diện tích thí điểm là 50 hecta. Hợp tác xã gieo xạ dưới nhiều hình thức bằng cơ giới hóa để so sánh về hiệu quả. Đợt này, hợp tác xã sử dụng giống xác nhận, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ bón phân cho vùng chuyên biệt, xạ hàng bằng máy kết hợp dùi phân, giảm số lần bón phân còn 2 lần một vụ. Phát biểu tại sự kiện này, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cam kết rằng thành phố sẽ cố gắng thực hiện thắng lợi đề án, đồng thời phấn đấu đến năm 2025, xây dựng vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao, giảm phát thải, với quy mô 38.000 hectare, giai đoạn 2026-2030, đạt 50.000 hectare theo kế hoạch.
Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu việc gắn biển số nhà công trình xây dựng phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đảm bảo theo quy định và quy hoạch được phê duyệt.
Kế hoạch nhấn mạnh trong thực hiện phải tuân thủ nguyên tắc quy chế và các quy định pháp luật hiện hành theo các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đảm bảo dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện. Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát lại các trường hợp đã được đánh số nhưng chưa gắn được, gắn sót biển số nhà. Các trường hợp nhà phát sinh mới sau khi đánh số để giải quyết gắn và trao chứng nhận biển số nhà theo quy định.
Văn bản cũng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo Công an quận, huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên các tuyến đường đã được Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết về việc đặt tên đường gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm giàu dữ liệu dân cư để phục vụ chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý đánh số và gắn biển số nhà theo thẩm quyền. Thưa quý vị, quy chế tổ chức họp báo cũng vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành. Quy chế nêu rõ, lãnh đạo cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên khi tham dự họp báo phải đúng thành phần được mời.
Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tổ chức họp báo định kỳ một quý một lần và đột xuất khi có chuyên đề sự kiện sự việc quan trọng theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Các cơ quan đơn vị được mời tham dự họp báo gồm Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo, người phát ngôn của sở ban ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân quận, huyện liên quan, đại diện lãnh đạo của các cơ quan báo chí địa phương, lãnh đạo văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí trung ương và địa phương khác, hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố.
Quy chế quy định cơ quan, văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú khi tham dự họp báo phải đúng thành phần được mời, trang phục tác phong lịch sự và gửi câu hỏi về Sở Thông tin và Truyền thông trước thời gian diễn ra họp báo ít nhất 3 ngày. Nếu phóng viên nhà báo khi đặt câu hỏi bổ sung tại cuộc họp báo, phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, đúng trọng tâm và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đang công tác. Thưa quý vị, dự án Kỹ năng thành công với học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2024-2025 do SCI tài trợ cũng vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận phê duyệt. Dự án này góp phần tiếp cận và hỗ trợ thanh niên, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng mềm giúp cho các em có cơ hội sinh kế mới, trau dồi về kiến thức, thái độ để góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả.
Dự án được kỳ vọng sẽ giúp khoảng 8.000 học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thành hai khóa học kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng xanh. Có ít nhất 15.000 học sinh sinh viên tham dự vào các sự kiện kết nối việc làm, thực tập, đối thoại với doanh nghiệp. Cùng với đó, ít nhất 2.500 phụ huynh và 200 cán bộ doanh nghiệp được cung cấp thông tin. Ngoài ra, dự án cũng sẽ thành lập được 2 câu lạc bộ và thực hiện được 3 sáng kiến về hành động vì môi trường. Tổng vốn của dự án là 193.147 đô la Mỹ, tương đương hơn 4.500.000.000 đồng. Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ là đơn vị thực hiện từ nay đến tháng 11 năm 2025.
Theo số liệu thống kê đầu năm học 2024-2025, toàn thành phố Cần Thơ có hơn 17.400 học sinh lớp 9, tăng hơn 1.300 học sinh so với năm học trước, trong khi tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến từ 65-70%. Sau khi thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ đã triển khai ôn tập, củng cố nâng cao kiến thức cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh tư vấn, định hướng học sinh chọn nguyện vọng phù hợp, cũng như chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.
Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, những em học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng. Nguyện vọng 1 là trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Nguyện vọng 2, học sinh chỉ được chọn một trong hai hình thức sau để đăng ký. Hình thức 1, nguyện vọng 2A là trường trung học phổ thông công lập thứ nhất trên địa bàn quận huyện nơi học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trường trung học phổ thông thực hành sư phạm thuộc trường Đại học Cần Thơ. Hình thức 2, nguyện vọng 2B là trường trung học phổ thông công lập bất kỳ trên địa bàn thành phố. Nguyện vọng 3 là trường trung học phổ thông công lập thứ hai trên địa bàn quận huyện nơi học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, không trùng với trường trung học phổ thông công lập đã chọn ở nguyện vọng 2, hoặc trường trung học phổ thông thực hành sư phạm thuộc trường Đại học Cần Thơ. Nguyện vọng 4 là trường trung học phổ thông công lập thứ nhất bất kỳ trên địa bàn thành phố, không trùng với trường trung học phổ thông công lập đã chọn ở nguyện vọng 2 và 3. Nguyện vọng 5 là trường trung học phổ thông công lập thứ hai bất kỳ trên địa bàn thành phố, không trùng với trường trung học phổ thông công lập đã chọn ở nguyện vọng 2, 3 và 4.
Thưa quý vị, năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vẫn tổ chức đăng ký thi và công bố kết quả trực tuyến. Những học sinh ở địa bàn giáp ranh, ngành tạo điều kiện để cho các em đăng ký nguyện vọng, đảm bảo thuận lợi cho các em dự thi. Học sinh ngoài thành phố Cần Thơ được tạo điều kiện đăng ký vào trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng hoặc trường trung học phổ thông thực hành sư phạm thuộc trường Đại học Cần Thơ.
Thời gian qua, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tập trung ôn tập củng cố nâng cao kiến thức, đồng thời tư vấn hỗ trợ giúp cho học sinh chuẩn bị tốt kỳ thi này. Ông Hà Hữu Toàn, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền cho biết.
Thì để chuẩn bị tốt cho cái việc mà thi tuyển sinh lớp 10, thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã lựa chọn những giáo viên có nhiều kinh nghiệm rồi có chuyên môn vững vàng để phân công giảng dạy 3 cái môn toán, văn và tiếng Anh.
Thời gian này, em Trần Bảo Ngọc, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, học hành chăm chỉ để hướng đến mục tiêu vào trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, Bảo Ngọc chia sẻ.
Và trong quá trình giảng dạy của thầy cô cũng lồng ghép vào những bài ôn tuyển sinh 10 để tụi em đạt một kết quả tốt hơn. Và bản thân em về nhà cũng có cố gắng làm bài tập và rất là cố gắng để đậu vô cái trường mà mình yêu thích và mình mong muốn đậu vào cái trường đó.
Để đảm bảo các em học sinh đăng ký và trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, học sinh cần nắm rõ việc chọn nguyện vọng. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ có một vài lưu ý đến các em như sau.
Đối với là nguyện vọng 1 xuống nguyện vọng 2 thì các em được quà kết quả. Tuy nhiên thì từ nguyện vọng 2 xuống nguyện vọng 3 cũng như là nguyện vọng 3 xuống nguyện vọng 4 và 4 xuống nguyện vọng 5 thì là cái tỷ lệ là cũng như là tỷ lệ số lượng tuyển sinh đó thì nó thấp, và cái thứ hai nữa là số điểm thì tăng cao qua là từng cái nguyện vọng. Do vậy là cái việc là đăng ký tuyển sinh của các em là phải tập trung đăng ký là vào cái là nguyện vọng là 2 để đảm bảo là các em là trúng tuyển.
Bên cạnh đó, với học sinh không trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, ngành giáo dục thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các em xét tuyển vào các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên các quận huyện.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 thành phố Cần Thơ sẽ được tổ chức vào ngày 5 và ngày 6 tháng 6 năm 2024 với 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Ngày 7 tháng 6 thì các môn chuyên của trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5. Khóa phần mềm tuyển sinh lần thứ nhất sau khi nhập liệu vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2024. Từ ngày 21 tháng 5 đến 23 tháng 5, học sinh được điều chỉnh nguyện vọng một lần. Học sinh và cha mẹ học sinh có thể xem thông tin trên trang tuyển sinh tuyểnsinh.canthơ.gov.vn. Đối với các trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển thì thời gian tổ chức xét tuyển từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 23 tháng 7 năm 2024. Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Xin quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình có những nội dung đáng lưu tâm khác. Thưa quý vị, ngày hôm qua, nguồn tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết Bộ này đã có đề xuất và đang lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới.
Cụ thể, năm 2024 ngày 30 tháng 4 rơi vào thứ ba, còn ngày 1 tháng 5 rơi vào thứ tư, tức là ngày đi làm việc bình thường. Trong khi ngày thứ hai, tức 29 tháng 4, nằm giữa dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cũng như ngày nghỉ cuối tuần trước. Vì vậy, đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ hai đó sang ngày làm bù sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Việc hoán đổi trên không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhưng sẽ kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì đây chỉ mới là dự thảo mà Bộ đề xuất Thủ tướng xem xét quyết định. Việc chốt có nghỉ 5 ngày liên tục hay không phụ thuộc vào ý kiến của 15 cơ quan bộ ngành trước khi Thủ tướng ra quyết định cuối cùng. Mời quý vị nghe tiếp một số tin tức từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, tuần lễ chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Mekong Delta 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 5 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, dự kiến có trên 1.000 đại biểu tham dự sự kiện này.
Mục đích của Mekong Delta 2024 là thúc đẩy phát triển các giải pháp chuyển đổi số, tìm kiếm giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc phát triển kinh tế xanh và bền vững phù hợp với tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tập hợp và truyền thông về những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công đến cộng đồng trong nước và quốc tế, qua đó tạo cơ hội trao đổi hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Quý 1 năm nay, tỉnh Kiên Giang đón hơn 2.750.000 lượt du khách, doanh thu hơn 7.270 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch của cả năm, đảm bảo tiến độ kịch bản đề ra trong quý 1 năm nay và tăng cao so với cùng kỳ.
Từ nay đến lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và du lịch hè năm 2024 sắp tới, ngành du lịch tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan tỉnh, tổ chức nhiều sự kiện kích cầu thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các hãng máy bay đã giảm các chuyến bay nội địa, giá vé cao, gây khó khăn, ảnh hưởng bất lợi trong việc đi du lịch của du khách. Đối với sân bay Phú Quốc, bình quân mỗi ngày có khoảng 30 chuyến bay đến, trong đó chuyến bay quốc tế đến đảo Ngọc nhiều hơn chuyến bay nội địa và giá vé đang xu hướng tăng cao.
Hôm qua tại khách sạn Victoria Lodge, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức lễ công bố kết quả top 7 ấn tượng Việt Nam năm 2023.
Chương trình Top 7 ấn tượng Việt Nam không phải là cuộc thi ảnh. Thông qua các đề cử, chính các độc giả của nhóm báo đã bình chọn và tìm ra những điểm đến ấn tượng theo cảm nhận trải nghiệm du lịch của bản thân. Kết quả sau 6 tháng triển khai, từ hơn 200 đề cử và 15.000 lượt bình chọn, chương trình Top 7 ấn tượng Việt Nam năm 2023 đã tìm ra 35 điểm đến trải nghiệm du lịch ấn tượng ở 5 hạng mục bình chọn là công trình kiến trúc độc đáo, điểm du lịch sinh thái, điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng, trải nghiệm du lịch ấn tượng và cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung.
Đáng chú ý, tại đồng bằng sông Cửu Long có đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ nằm trong top 7 công trình kiến trúc độc đáo. Đồng lúa chính ở tỉnh Biên An Giang và mũi Hàm Rồng Phú Quốc Kiên Giang lọt top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung. Ngoài ra, trong top 7 điểm du lịch sinh thái 2023, đồng bằng sông Cửu Long còn có Cù Lao Cừ Đức Kiên Giang. Và trong top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng có khám phá chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Tiếp theo chương trình là thông tin an toàn cuộc sống và an ninh trật tự. Theo Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam, Cơ quan Điều phối Quốc gia về ứng cứu sự cố thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, những tin nhắn rác với nội dung kiếm tiền online, tri ân khách hàng đang có dấu hiệu bùng phát trở lại.
Những tin nhắn này thường được gửi kèm với một đường dẫn liên kết, tức là đường link. Khi người dùng bấm vào link có trong tin nhắn, đối tượng lừa đảo sẽ điều hướng người dùng truy cập vào trang web để tải ứng dụng và đăng ký tham gia chương trình nhận thưởng. Sau khi người dùng tải và cài đặt ứng dụng độc hại trên máy, trên điện thoại của họ sẽ bị chiếm quyền điều khiển. Nếu trên điện thoại có cài các ứng dụng ngân hàng như Internet Banking, người dùng sẽ có nguy cơ bị mất hết tiền trong tài khoản hoặc bị đánh cắp các thông tin cá nhân quan trọng lưu trữ trong điện thoại. Và rất có thể, tội phạm sẽ sử dụng các thông tin này để mạo danh tống tiền lừa đảo. Sau đó, đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện các biện pháp như chặn liên lạc, xóa mọi dấu vết của tài khoản đã sử dụng liên lạc. Đây là một dạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh khá phổ biến trong thời gian qua.
Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam khuyến cáo người dân cần cẩn trọng không truy cập, đăng nhập, tải các website, đường dẫn được gửi từ người lạ không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, thì người dân cũng cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao, đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có hành vi phạm tội để kịp thời ngăn chặn, không để lại hậu quả đáng tiếc xảy ra. Ngày hôm qua, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường khẩn trương tuyên truyền thông báo cho học sinh và phụ huynh không mua và sử dụng đồ chơi phát bom Made in China, còn gọi là bóng nổ thối, bom thối. Đề nghị Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi này, kiên quyết tịch thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Khuyến cáo được các địa phương đưa ra chỉ một ngày sau khi 19 học sinh trung học cơ sở ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phải đi viện do bị ngộ độc khí từ đồ chơi bóng nổ, phát bom. Các em đã mua loại bóng này từ bên ngoài, rồi đem vào sân trường chơi thì bị ngộ độc. Trước đó, vào ngày 20 tháng 3 cũng đã có 21 em học sinh tiểu học ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh bị ngộ độc khí từ loại bóng thối tương tự. Và vào ngày 16 tháng 1, hơn 30 học sinh tiểu học ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũng là nạn nhân của loại đồ chơi phát nổ này.
Tại Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền phổ biến cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đồ chơi như bóng thối, bóng cười, bóng nổ không rõ nguồn gốc và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe, tinh thần. Ngày qua, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hiếu, 36 tuổi, ngụ xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi tàn trữ, lưu hành tiền giả.
Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 3 tháng 4, qua công tác trinh sát, lực lượng công an kiểm tra một nhà trọ tại xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Hiếu đang tàn trữ tiền giả và qua kiểm tra khám xét nơi ở, phát hiện và thu giữ 7 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 382 tờ tiền có mệnh giá 5.000 đồng, 144 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá 5.000 đồng, một máy photo màu, ba dao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả. Tại cơ quan công an, bước đầu Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết khoảng 10 ngày trước, Hiếu mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ. Sau đó, Hiếu sử dụng máy in để photo thành nhiều tờ mệnh giá 5.000 đồng giả với mục đích tiêu xài cá nhân.
Cũng ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông tử vong thương tâm do kiệt sức trong quá trình đốt đồng sau khi thu hoạch lúa.
Trước đó, vào trưa ngày 3 tháng 4, trong lúc đốt đồng, do nắng to gió lớn, sợ ngọn lửa cháy lan sang các khu vực khác, nên người đàn ông này đã cố gắng dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy ngày càng lớn khiến ông kiệt sức, ngạt khói, dẫn đến tử vong. Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình mới phát hiện sự việc. Và theo người dân địa phương, phần lớn diện tích lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, rơm rạ, rải khắp mặt ruộng. Nếu thu gom bằng phương pháp thủ công rất mất thời gian, vì vậy người dân chọn giải pháp đốt đồng.
Các ngành chức năng và chính quyền địa phương khuyến cáo, thời tiết nắng nóng như hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Việc đốt đồng vào tháng cao điểm mùa khô rất nguy hiểm. Tàn lửa dễ bay theo gió, cháy lan ra khu vực lân cận, vườn cây, nhà cửa. Vì vậy, người dân tuyệt đối không đốt cỏ, rác vào buổi trưa khi có gió mạnh, không đốt đồng loạt trên diện tích lớn. Khi xảy ra cháy nổ, cần tìm cách báo động nhanh nhất để chữa cháy kịp thời. Thưa quý vị, qua đường thiếu quan sát và đi không theo phần đường dành cho mình, đây là lỗi vi phạm phổ biến hiện nay của người đi bộ. Tình trạng này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, mà còn cho thấy ý thức của một bộ phận người dân chấp hành luật giao thông đường bộ vẫn còn hạn chế. Phần còn lại của chương trình, chúng ta cùng nghe nói về tình trạng này qua phản ánh của phóng viên Mỹ Tiền.
Tại các khu vực chợ, bệnh viện, trường học, bến xe hay những tuyến phố chuyên kinh doanh mua bán, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người đi bộ chạy nhanh qua đường, hoặc vừa đi bộ vừa xem điện thoại, thậm chí nhiều người đi bộ còn sẵn sàng băng qua dãy phân cách, dù xung quanh được trồng cây xanh và thảm cỏ rất đẹp. Đơn cử như tại khu vực chợ Hưng Lợi, nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, một trong những tuyến đường đông đúc nhất của quận Ninh Kiều. Hàng ngày lượng phương tiện lưu thông qua đây dày đặc, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp người đi bộ quá chủ quan, thản nhiên qua đường không theo vạch kẻ đường, bất chấp dòng xe đang lưu thông với tốc độ cao. Anh Đặng Giang Trung, ngụ ở quận Bình Thủy, thường lưu thông qua khu vực này, chia sẻ.
Trong quá trình điều khiển xe mà có người mà đi ngang như vậy thì tài xế rất là sợ. Thì trong khoảng vài giây đó thì tài xế xử lý rất là mệt. Tại vì đi là đi thẳng, nếu mà lách người thì sẽ bên trái thì xe lớn, bên hông thì xe Honda. Cái đó là cái khó cho tài xế.
Còn tại tuyến đường Đề Thám, tuyến phố chuyên danh ẩm thực của quận Ninh Kiều, vào giờ tăng tầm thu hút lượng phương tiện đến đây rất đông. Tuy nhiên, tình trạng người đi bộ sang đường một cách tùy tiện vẫn thường xuyên diễn ra, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Chị Nguyễn Ngọc Thanh và anh Nguyễn Bình Hưng cùng ngụ ở quận Ninh Kiều chia sẻ.
Khi những tình huống nguy hiểm đã xảy ra bất ngờ thì có thể gây thiệt hại về tài sản và cả về tính mạng, rất là nguy hiểm.
Tại cái lần gạch này đúng ra thì ngay chỗ cho người đi bộ, người ta tham gia giao thông người ta biết để người ta né là tránh. Cái người đi không đúng đó thì tham gia giao thông thì cái người chạy xe người ta va chạm thì tội cho người ta.
Thưa quý vị, căn cứ quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 100 năm 2019 thì người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ hay sang đường không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 60.000 đến 100.000 đồng. Mức phạt này chủ yếu là nhắc nhở và cảnh cáo các hành vi vi phạm của người đi bộ là chính. Mặt khác, việc xử phạt cũng không diễn ra thường xuyên. Điều này làm cho người đi bộ thêm chủ quan và những vạch kẻ đường chỉ thực sự ý nghĩa với những người có ý thức. Chúng tôi tiếp tục bàn luận thêm về nội dung này.
Đi nhanh, dê dội. Một số người đi bộ cho rằng đi bộ không ảnh hưởng hoặc tiềm ẩn nguy hiểm như những người điều khiển phương tiện cơ giới. Chính điều này làm người đi bộ tự đánh mất đi quyền ưu tiên và sự an toàn của chính mình. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến người đi bộ để lại hậu quả nghiêm trọng về người và của. Điều này buộc người đi bộ phải nghiêm túc nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong việc tham gia giao thông. Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, chị Lê Nguyễn Ngọc Trân, ngụ ở quận Ninh Kiều, nói.
Xe đang lưu thông, nếu như mà người đi bộ băng qua đường như thế thì sẽ ảnh hưởng tới cả những xe phía sau, có thể là gây ra cái tai nạn gọi là tông liên hoàn. Để hạn chế tình trạng này thì cũng phải đến từ ý thức của người đi bộ, cũng như là cái luật lệ sẽ gọi là xử phạt nặng hơn đối với những cái trường hợp mà băng qua đường sai luật.
Thưa quý vị, từ câu chuyện đi bộ sang đường, chúng ta có thể nhận thấy để đảm bảo an toàn cho chính mình mà góp phần bảo đảm an toàn giao thông thuận tiện, thông suốt. Đôi khi chúng ta không phải làm điều gì quá lớn lao, mà chỉ đơn giản là đi bộ sang được. Đến đây chúng tôi xin khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.